Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2005 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình qua tới khóa thứ 9 Phật học phổ thông, tức là duy thức học và nhân minh luận. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh Đức Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình bắt đầu vô bài duy thức học và nhân minh luận. Bài này thì đầu tiên này là mình, bài này thì nó rất khó và nó khác hẳn hôm trước là mình học về những kinh, và những tông phái. Tới bây giờ tức là mình lên hoàn toàn cái phần về đại thừa, về duy thức, thì tới đâu mình sẽ nói cái đó. Hôm nay có thể là mình học hai cái phần đầu, duy thức học và nhân minh luận, mục lục Phật học phổ thông khóa thứ 9. Thứ nhất là đại thừa bá pháp minh môn luận, thứ hai là đàn a đà na thức luận, thứ ba là duy thức tam thập tục, và thứ tư là nhân minh luận. Thì hôm nay bây giờ là mình học trước tiên là cái đại thừa bá pháp minh môn luận và bát thức quy củ tục. Cái phần lời nói đầu này đúng ra thì mình không đọc, nhưng mà tại vì ở trong này có nhiều cái mình hơi khó hiểu, mà cũng nhắc lại cho mình một số những cái yếu tố hôm trước mà mình có học rồi, thì bây giờ mình nhắc lại, mình nên đọc qua nhắc lại. Lời nói đầu: giáo lý của Phật có đến 84.000 pháp môn, chia ra làm 10 tôn, chung quy chỉ có hai loại pháp tánh và pháp tướng. Ngay câu đầu này thì mình có học rồi ha. Hôm trước mình học khóa thứ 5 là về 10 tông phái của đạo Phật. 84.000 pháp môn chia ra làm 10 tôn, chung quy chỉ có hai loại pháp tánh và pháp tướng. Duy thức tông thuộc về pháp tướng. Nghiên cứu phân tích tìm hiểu duy thức tông gọi là duy thức học. Môn học này là một môn triết học rất cao siêu và rộng rãi, nên từ xưa đến nay không biết bao nhiêu học giả đã phải bóp chán nặt đầu vì nó. Tức là khó. Thì bây giờ mình nhắc trở lại, bởi vì có thể là quý Phật tử mình cũng hiện quên cả cái 10 tông phái đạo Phật hôm trước là khóa thứ 5 rồi. Thì bây giờ mình nhắc trở lại, giáo lý Phật chia làm 10 tông, chung quy chỉ có hai loại. Đúng ra thì là nếu mình học theo nguyên thủy á, thì ngày xưa là những bộ phái tiểu thừa là có 18 tông, xong rồi mới chia ra về sau á, sau thời mà của ngài Khân Sắc Ca thì mới chia ra trở lại phát triển thành đại thừa. Thì bây giờ mình ở trong này thì mình lại nghe nói là 10 tông, mà hôm trước mình học khóa thứ 5 cũng là 10 tông. Thì 10 tông phái đó là theo Phật giáo Trung Hoa, tức là về sau này mình nói. Tức là nói chung là những cái tông phái ngày xưa đó, 18 tông phái tiểu thừa, bây giờ nó kết hết rồi, nó không còn tông phái nào hết. Qua tới thời kỳ mà 22 bộ phái đó, thì nó mới có thêm cái nguyên thủy Phật giáo, tức là Theravada gọi là thượng tọa bộ đó. Thì bây giờ cái thượng tọa bộ nó vẫn còn sống sót thôi, chứ còn những cái tông phái tiểu thừa khác đó là nó chết hết rồi, nó mất hết. Nhưng mà qua tới bên Trung Hoa rồi thì họ chia ra, họ nói chung họ thường thường họ nói là 13 bộ, nhưng mà mình học hôm trước là 10 bộ là đúng nhất. Có chỗ nó chia khác, mà 10 bộ hôm trước mình học thì những cái bộ đầu nó cũng là bộ tiểu thừa, những bộ sau là bộ đại thừa, với còn thêm cái thiền tông nữa. Thì giờ mình chỉ nhắc lại cái 10 cái pháp, 10 cái đó. Bây giờ mình nói chung quy chỉ có hai loại pháp tánh và pháp tướng. Pháp tánh ấy, tức là cái chân như, cái thật tướng, cái Phật tánh, cái chân tâm, thì gọi là, bây giờ mình gọi là Phật tánh, nhưng mà hồi đó người ta gọi là pháp tánh, pháp tướng. Tánh của pháp và cái tướng của pháp. Tướng tức là cái hình thực sự bên ngoài, tức là cái sự. Còn cái pháp tánh tức là cái lý, tức là cái hình trạng bên trong, tức là những cái mà âm thầm mình không có nhìn thấy ra ngoài, nhưng mà nó là cái bản chất của nó, thì gọi là cái bản chất, cái hiện tượng. Cái pháp tánh, pháp tướng khác nhau. Pháp tướng là cái duy thức tông này mà mình sẽ học này, là tại vì sao, là tại những cái này á, khi mà mình học về tâm thì rất, bây giờ tôi mời ngoặc quý Phật tử mình nghe nói tam giới duy tâm và pháp duy thức rồi. Hồi nào giờ mình nghe vậy, thường thường mình, nhiều người mình cứ tưởng lầm, mình nói ôi tức là tất cả ba cái giới này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới á, đều là do tôi tâm mình tạo nên, còn tất cả các pháp á, đều do thức, thức là cái ý, thì tâm thức nó là một thứ, rồi mình nghĩ tâm nó cũng là thức, thức nó cũng là tâm vậy thôi, tức là tất cả đều duy tâm tạo phải không, và pháp duy tâm tạo thì mình nói như vậy. Nhưng mà thật ra hai cái đó nó khác nhau. Tam giới duy tâm, tâm á, tức là cái mà từ trong ra, tức là gọi là cái pháp tánh này, còn và pháp duy thức là cái pháp tướng này, tức là họ phân biệt ra. Ngày xưa đó, thời từ thời tiểu thừa đó, là họ đã phân biệt ra rồi, họ rất là giỏi quý vị. Cái này muốn bây giờ mình nói thẳng đi, duy thức học á, tức là gọi là Buddhist psychology, tức là cái tâm lý học Phật giáo, tức là Phật giáo họ phân tích về cái hình trạng của cái tâm. Cái tâm của mình ở trong á, thì dĩ nhiên mình nói là tâm không tâm gì rồi, tức là cái pháp tánh, chân như cái Phật tướng, cái Phật tánh gì, tức là mình học những cái kinh đại thừa rồi, những kinh Viên Giác hay kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi. Nhưng mà bây giờ cái thực tế ở ngoài này, bây giờ mình chưa phải là Phật, thì cái tâm mình nó hành hoạt như thế nào, cái tâm mình nó thay đổi như thế nào, nó thay đổi như thế nào, nó phản ứng với những cái môi trường xung quanh, những cái sự cố như thế nào, thì cái đó gọi là cái pháp tướng, nghiên cứu về pháp tướng, và họ nghiên cứu rất là rành rọt. Thành ra cái này ở tiểu thừa và đại thừa đều có hết. Nguyên thủy của nó là ở tiểu thừa. Tiểu thừa là họ phân biệt ra, họ phân tách ra, nhưng mà dĩ nhiên là ngày xưa họ phân biệt không rõ. Và cái chánh yếu á, mai mốt mình sẽ học của đó, cái chánh yếu của quý Phật tử mình học Atidama, tức là Abhidhamma đó. Abhidhamma tức là cái duy thức học này, nhưng mà là của tiểu thừa, tức là cái phân tâm học của tiểu thừa. Còn cái duy thức học này là của đại thừa, thì nó có thêm hai cái thức, tức là hôm trước mình học rồi phải không, tức là đại tiểu thừa nguyên thủy đó, thì họ chỉ tin có 6 thức thôi, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý hết. Trong khi ở đại thừa mình chỉ có thêm cái thức thứ 7 và thức thứ 8, tức là cái mặt na thức là thức thứ 7, tức là gọi là ngã thức, nó là cái bản ngã của mình. Và cái a là gia thức, tức là cái tàng thức, tức là cái bản chất trùng tử như vậy. Đôi khi quý Phật tử mình thêm cái thức thứ 9, thức thứ 9 là an la thức, tức là cái Phật thánh, mà cái đó bỏ đi. Thường thường hầu hết đó mình học, tức là bây giờ mình cái phân biệt chánh yếu của tiểu thừa và đại thừa là nó thêm hai cái thức đó, cái ngã thức và cái mặt na thức. Lý do đó mà nó phân biệt và nó giải thích được cái tâm rất là khác. Thành ra khi mà quý Phật tử mình nghe nói về Atidam đó, rồi mình đi về mình dở sách ra, thì có rất nhiều sách của nguyên thủy bây giờ người ta làm, người ta viết ra, thì những sách đó nếu mà mình đọc vô thì mình thấy nó lạ quá, là vì nó khác hẳn với những cái điều mình học trong này. Lý do của nó là tại vì họ phải giữ ở trong cái phần 6 cái thức đó thôi, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi từ đó mà nó sanh ra. Họ không có cái khái niệm về a lại gia thức, và họ không có cái khái niệm về ngã thức, thành ra nó không giải thích được những cái sự kiện mà mình sẽ thấy nó khác nhau như vậy. Duy thức tông phục về pháp tướng, bây giờ quý Phật tử hiểu được phải không? Pháp tướng tức là nghiên cứu tất cả những cái tướng trạng, cái hình trạng của tất cả các pháp. Pháp tức là cái tâm của mình nó hành hoạt, nó đi ra làm sao, cái hình tướng của mình nó sẽ làm sao, tại sao mình lại giận, tại sao mình ghen, tại sao mình lại thương, tại sao mình lại sân hận, tại cái sân hận nó ở đâu ra chẳng hạn, hoặc là những cái ganh tị nó ở đâu ra, tại thì trong đó nó sẽ nói cho mình. Nghiên cứu phân tích tìm hiểu duy thức tông gọi là duy thức học. Môn học này là môn triết học cao siêu. Thầy giáo quý Phật tử thấy duy thức tông á, bây giờ mình nói tông tức là tông phái phải không? Nhưng mà hôm trước mình học có thứ năm mình học rồi gì, tức là nó là tông phái, nhưng mà tới khi mà hành trì á thì nó không có cái gì đặc điểm của nó cả. Tức là mình phải, nó là bản chất nó là cái môn học. Môn học tức là để nghiên cứu vậy thôi. Đó. Cũng giống như bây giờ mình nói là ví dụ như là giáo tông phải không? Giáo tông tức là mình học về kinh thôi. Đó. Tức là bây giờ mình học về kinh, mình học về kinh thì nhiều khi mình học mình hành trì được, tức là mình leo lên mình ngồi mình tụng kinh. Nhưng mà bây giờ cái duy thức học này mình đâu có cầm cuốn sách này bây giờ mình ngồi mình đọc được, bởi vì thật ra cái này nó không phải là kinh, cái này nó là cái luật của cái chư tổ. Mà nó khó bởi vì quý Phật tử thấy là tại cái ngành phân tâm học á, tức là từ xưa tới nay bây giờ nó phát triển nhiều lắm, mà mỗi một khi mà nó phát triển nhiều như vậy á, thì nó đâm ra nhiều cái ngánh rẽ và nó phát triển thêm ra, hoặc nó đâm ra những cái, nó có thêm những cái khám phá mới hoặc là những cái ý tưởng khác nhau. Thầy giáo quý Phật tử thấy nó mới có nhiều những bộ phái như vậy, và có những bộ phái nó mất đi và những bộ phái nó phát triển nhiều ra. Thì bây giờ từ từ mình sẽ học thêm, mình sẽ hiểu như vậy. Cái khó khăn trong việc nghiên cứu duy thức có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là rất nhiều danh từ chuyên môn mới lạ mà học giả chưa nghe quen, dĩ nhiên rồi. Thứ hai là phân tích các hành tướng về tâm lý cũng như vật chất rất nhiều và quá tỉ mỉ, làm cho học giả khó nhớ. Thứ ba là sách vở duy thức quá nhiều, học giả không biết nên xem quyển nào trước, quyển nào sau. Thì bây giờ mình nói học về cái sách vở duy thức như vậy á, thì đầu tiên á, đúng ra cái duy thức học tức là luật Atidam. Tức là bây giờ nếu mình nói ra đúng theo kinh sách của Đức Phật á, thì cái này là tạng thứ ba. Tức là trong tam tạng kinh điển á, thì cái tạng thứ ba tức là gọi là tạng luật. Phải không? Kinh, tạng luật và tạng luật. Thì cái luật nó là Atidam. A Tỳ Đàm tức là nó nhắm ở trong cái duy thức này, cái duy thức này nó nằm ở trong đó, nó nằm ở trong đó, tức là luận, tức là các lời của chư tổ giảng ra thôi, chứ không phải là chính của Đức Phật. Nếu mà mình nói như vậy, ngày xưa đó theo Như Nguyên Thủy đó thì họ tin tưởng là cái tạng luận đó là do ngài Ca Diếp kết tập lại, tạng luận, tạng kinh thì do ngài A Nan kết tập phải không? Tạng luận đó thì do ngài U Ba Li kết tập, còn tạng luận đó thì do ngài Ca Diếp, mà hai Ca Diếp ngài đó kết tập lại. Nhưng mà về sau, nhưng mà dĩ nhiên là những cái sách vở của ngài Ca Diếp thì không có, ngày xưa đó là ta nói truyền khẩu thôi. Rồi tới khoảng năm 300 nữa thì mới có cái ngài gọi là Già Gia Diễn Nghi Tử nữa, ngài mới viết ra cái luận A Tỳ Đàm Pháp Chí Luận đó. Lúc đó bắt đầu viết xuống. Quý Phật tử mình nhớ là thường tới cái thời kỳ mà kết tập lần thứ hai đó mới bắt đầu viết xuống, có người chỉ nói tới thời kỳ thứ tư nữa mới được viết xuống, nhưng mà cũng có người tin là ngay cái thời kỳ kết tập lần thứ nhất đó là cái kinh tạng đã được viết xuống rồi. Thì cái đó tùy mình thôi, tùy mình hiểu. Nhưng mà bây giờ mình nói về duy thức học này thì đầu tiên đó là cái A Tỳ Đàm Pháp Chí Luận. A Tỳ Đàm tới cái tiếng Sanskrit tức là chữ Phạn, tức là Abhidhamma, nếu mà nói nguyên thủy là Abhidhamma, còn nếu mà nói theo Sanskrit đó, tức là tiếng Sanskrit chứ không phải tiếng Pali đó, thì là Abhidhamma, nó khác nhau chút xíu thôi. Abhi tức là dựa vào, tựa vào. Dhamma là pháp, thành ra có khi người ta ở bên nguyên thủy đó thì họ dịch là tối thắng pháp hoặc là diệu pháp. Diệu pháp thì nó cao quá nha. Thầy cho quý Phật tử mình nghe nói vi diệu pháp cái gì nó tức là Abhidhamma. Nhưng mà bên đại thừa mình thường thường người ta họ gọi là A Tỳ Đàm thôi, họ phiên âm chữ đó A Tỳ Đàm. Thì khi mình nói chữ A Tỳ Đàm tức là cái luận của chư tổ vậy thôi. Pháp chí nó tức là cái quyển đầu tiên là ngài Già Gia Ni Tử đó, Già Gia Diễn Ni Tử này viết là cái bộ này là 20 quyển. Bộ 20 quyển thì nói, nhưng mà nói cũng khó khăn như vậy, mình sẽ ở dưới này mình sẽ thấy. Tức là nói về tâm vương, tâm sở, từ các loại như vậy thì nó hơi đọc người ta cũng khó hiểu lắm. Thì rồi các ngài thì diễn ra khác nhau. Các luận sư nó tức là các thầy bắt đầu diễn ra giảng cho các đệ tử của mình, thì thấy mỗi người giảng một ý như vậy nó khác. Thì ra qua tới năm 400 sau Đức Phật nhập diệt đó, tức là lúc mà mình nhớ được thời kỳ kết tập lần thứ tư, tức là vua Kanishka mới kết là người ở Gandhara, tức là Kandahar, tức là bên Afghanistan bây giờ đó. Lúc ngày xưa nó phục Phật giáo thì ngài mới cùng với ngài Hiếp Tôn Giả tổ chức cái kết tập lần thứ tư ở Kashmir, tức là bây giờ cái vùng Kashmir rồi đó, vùng mà bây giờ nó đang tranh chấp giữa Pakistan với lại Ấn Độ. Thì cái vùng đó bây giờ nó vẫn thuộc, bây giờ hầu hết nó thuộc Hồi giáo, nhưng mà nó vẫn có một vùng nó gọi là vùng Ladakh.